cứu cái gì đó, cái con đường để mà truyền bá sau này đó, thì ông phải tìm cái phương pháp để mà cho họ ăn, cứu sống cho họ, họ đi yên. Mà họ là quỷ đói mà. Nhưng mà bây giờ mình không tiền, không bạc, không có của gì nhiều, ngày chỉ xin bát cơm thôi, thì làm sao? Ăn mình còn không đủ rồi làm sao? Mà tới mấy ngàn quỷ đói nữa, ăn hết của mình sao? Thì Đức Phật mới chỉ một cái phương pháp. Phương pháp đó là gì? Làm sao mà mấy hộp cơm nó thành ra 1 triệu hộp cơm? Thì ông ngày nay chịu thua. Thì bây giờ Đức Phật mới chỉ cái một cái thần chú, gọi là gì? Gọi là biến thực hả? Biến thực biến thủy hả? Biến thực biến là tôi nói nhiều ra. Biến thực biến thủy nói nhiều ra. Vậy thì ông cứ để mấy hộp cơm, 7 hộp cơm thôi. Ông đọc cái này và ông chú tâm hướng về những cái người mà nó hâm dọa ông đó. Ông thí cho họ, bố thí cho họ thì yên ổn và cầu cho họ được siêu thoát. Thì ông Anan cũng làm theo phương pháp đó và cũng nhờ đó mà thoát được. Rồi từ đó trở đi á, có phương pháp gọi là gì? Thí thực cô hồn hả? Thí thực từ cái chỗ mà nhỏ nhỏ rồi tiểu thí cho đến lớn lớn gọi là đại thí, lớn nữa gọi là chẩn tế luôn, đại chẩn tế luôn. Rồi ví dụ như những cái trường hợp mà ở những nơi mà thiên tai lụt lội, sập nhà sập cửa, hay là những cái trận giặc mà chết hàng loạt gì đó, giống như Tết Mậu Thân này chẳng hạn, hay là những cái trận giặc mà bị tàn sát á, thì sau khi mà bình yên rồi họ phải làm những cái lễ chẩn tế cô hồn để cầu cho những cái gì đó siêu thoát. Thì cái lễ mà mình đi thí thực cô hồn hàng ngày á, ít lắm tụng ba biến thí thực, biến thực biến thí thôi, rồi cầm gạo dục ra hả, muối hả, muối gạo liền tùm lum na. Còn cái mà lớn như vậy là họ phải bày ra những cái phương pháp nọ kia, mấy đồng tiền, rồi một cái nghi lễ chẩn tế kéo dài ít nhất 6 tiếng đồng hồ à, chứ không phải như mình tụng luôn có mấy phút xong. Thì cái đó gọi là đại đàn chẩn tế. Nhưng mà nên nhớ cái khởi nguyên là Đức Phật từ Ấn Độ à. Rồi nhân tiện tôi cũng nói nữa, ví dụ như mình đi ăn quả đường nè, trưa quý thầy có lấy mấy hộp gạo cơm ha, nói gì gì đó ha, rồi ông thí thực cái ông cha ông ngồi ông đọc cái gì đó hả, đại bàng nè ha, gọi là cúng đại bàng nè. Thì trong đó nó có đại bàng kim sĩ điểu nè, khoáng giả quỷ thần chúng nè, la xá quỷ tử mẫu nè, bà cam lộ tật sùng mạng. Là bởi vì con chim đại bàng á, con chim ngày nay trong thế giới giờ con chim đại bàng nó mất gốc rồi, nó mất cái chủng rồi. Chứ ngày xưa trong cái thời xưa đó thì con chim đại bàng mặc dầu nó là chim đại bàng mà cánh bằng vàng, kim sĩ điểu, cái con chim đó nó ăn thịt người, nó ăn thịt người, nó thấy người nào đi lang thang mình đó là nó bay xuống nó sợt, nó gấp hai cái chân nó gấp kéo về nơi nào đó, nó ăn thịt. Thế cái đời sống của nó, cái món ăn của nó là thịt người ta. Từ khi Đức Phật ra đời mới thấy con cái chim này nó tạo nghiệp nhiều quá, cho nên Đức Phật khuyên nó không nên tạo cái nghiệp sát nữa. Nó nói rằng dạ con không tạo nghiệp sát, lấy chi con ăn, lấy chi con sống. Rồi Đức Phật mới nói thì bây giờ thôi thì chỗ nào mà có đệ tử của Phật ăn cơm á, thì có thí thực mấy hộp gạo đó, mấy món ăn ra thì con ráng ăn chay đi. Rồi mấy ông tới ông tụng niệm cho đó, thì từ đó mới dính vô cái chuyện gọi là cúng đại bàng. Đại bàng kim sĩ điểu, khoáng giả quỷ thần chúng, mấy con quỷ ở trong cái khoáng giả đó, khoáng giả tức là cái đồng không mông quạnh, tức là sa mạc đó, thì nó cũng cứ đi, nó cũng chờ những người đi lái buôn mà đi gọi lạc đường đó, bán thịt đó, thì nó cũng thuộc loại gọi là tạo nghiệp sát nữa. Rồi khoáng giả quỷ thần chúng, la sát quỷ tử mẫu, tức hai mẹ con của quỷ la sát, la sát quỷ tử mẫu, tức là con và mẹ, hai mẹ con quỷ la sát này, nó cũng vậy nữa, nó cũng tạo nghiệp gọi là giết người, giết những loài vật đành rồi mà giết người nữa. Thành ra Đức Phật mới khuyên rằng là bây giờ các ngươi đừng có tạo cái nghiệp đó nữa, tạo nghiệp đó sẽ bị cái quả sát sanh. Thế thì Đức Phật dạy là thôi bây giờ theo cái chỗ mà nào đệ tử của Phật ăn cơm á, thì có cúng đại bàng, cúng súc sanh, và cúng đó nói chung là cúng súc sanh, cúng những loài đó. Thì cái tích là như vậy, cho nên mà bây giờ quý vị mà ăn quả đường có cái mấy hộp cơm đó là như vậy đó. Thành ra tôi trở lại cái chuyện gọi là cái cúng thí thực đó là ngay từ Phật. Nhưng mà hồi Phật nó làm đơn sơ thôi, còn làm chi tiết bây giờ như đại đàn chẩn tế, đội mũ nọ mũ kia thế này thế khác đó. Quý vị có đi dự lễ chẩn tế là ở đâu chùa nào chưa? Có rồi phải không? Ít nhất một ông thầy ngồi giữa phải không? Hai bên là có 6 hay là 8 hay là 12 tùy theo thầy nhiều thầy ít. nhưng mà ít nhất có ông thầy ngồi giữa và bốn, ít nhất ông thầy ngồi giữa gọi là sám chủ, ông thầy bên này gọi là tả bạch, thì ông này là hữu bạch, ít nhất như vậy đó. Thì những cái nghi thức như vậy đó, rồi đội cái mũ kiểu gì, đội cái mũ như trái bí vậy hả? Như trái bí vậy, quý thầy nói đùa nè, đội mũ trái bí đó. Nhưng mà đội mũ đó là gọi là đội mũ chẩn tế đó, đội mũ địa tạng đó. Thì có năm ông Phật ở đây đó hả, là ngũ phương ngũ Phật. Đầu tiên đội cái mũ không, rồi lát tụng kinh tụng chú đem năm ông Phật dán chỗ này, ngũ phương ngũ Phật. Thành cái nghi lễ đó nó nhiều lắm, chi tiết nhiều. Thì cái nghi thức đó đó sau Phật mới có, mà hay nói rõ hơn tới chừng mà truyền qua Tây Tạng thì làm rất kỹ, rất kỹ. Cho nên phải nói là cái nghi thức đó nó có từ thời Phật, rồi nó truyền qua Tây Tạng, rồi từ Tây Tạng nó mới truyền qua tới Trung Quốc, và từ Trung Quốc mới truyền qua tới Việt Nam. Thành bây giờ những người sau này cứ tưởng rằng đó của Tây Tạng, chứ thực sự nó là của gốc từ Phật, rồi qua Tây Tạng rồi mới tới mình. Nhưng mà mình làm không giống Tây Tạng. Mấy ông Tây Tạng ông đứng ông coi mình làm, ông nói không giống ông. Mấy thầy Tây Tạng trước tới coi chẳng tới đó, ông nói sao làm cái này không giống ông. Tôi trả lời tôi nói giống, nếu giống ông giống mấy ngày thì nó thành cái này Tây Tạng mất rồi còn gì. Nếu giống cả ngày thì cái này là Tây Tạng rồi. Trong này có nhiều bài thì dân Việt Nam mà, đâu Tây Tạng đâu có. Đó, nhất là những bài mà quy y linh, quy y cô hồn đó, thì Tây Tạng không có. Sau này các tổ Việt Nam bỏ vô. Tại vì thì cái nghi chẩn tế cô hồn đó, từ Phật qua Tây Tạng tới Việt Nam, tới Việt Nam nó thành là nghi chẩn tế của Việt Nam. Đó, tôi nói ví dụ cái nghi thức như vậy. Vậy thì tất cả nghi thức của mình là nghi thức Việt Nam, nó gốc từ Phật, rồi nó biến chế từ của các nước khác và tới mình. Đó, thì gọi là nghi thức Việt Nam. Và mình đâu phải là không có đâu. Thì tất cả những cái hành trì cho đến ăn mặc, cho đến đắp y, cho đến gì đó, là nó cũng có một phần nào Việt Nam, mà cũng có phần nào Trung Quốc, cũng có phần nào Ấn Độ của thờ Phật. Vậy thì không phải là của hoàn toàn mình lệ thuộc ai hết. Đây, ví dụ trong tất cả các cái mũ mà quý thầy đội, bây giờ có thấy quý thầy đội mũ không? Mũ gì xin kể coi. Chỉ nhau trừ mũ gì cộng đã nha. Mũ đó không khỏi cần đội, nó cứ chụp mình hoài à. Nếu mà có mấy thứ mũ, mũ hiệp trưởng là sao? Hiệp là hiệp lại, trưởng là cái bàn tay, hai bàn tay hiệp lại gọi là hiệp trưởng. Thì cái mũ quý thầy đội trên đầu có một cái giống như cái bàn tay vậy. Cái mũ đó gọi là mũ hiệp trưởng, phải không? Hiệp trưởng. Nó như hai cái bàn tay